chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên không chỉ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, mà còn chủ động tích cực đấu tranh ngăn chặn, không để lọt tội phạm trên các tuyến đường.
Phòng chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam là Trần Đình Quang, 42 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hiện đang ở tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2021, cơ quan công an phát hiện Quang có hành vi tàng trữ giấy tờ giả. Quá trình làm việc, Quang giao nộp thêm nhiều loại giấy tờ, biển số xe giả, 4 khẩu súng ngắn, 126 viên đạn, nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác. Kết luận giám định đối với số tăng vật thu giữ được, cơ quan chuyên môn xác định có 2 khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng, 1 súng bắn bi sắt bằng khí nén thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm, 1 khẩu súng mô hình, 121 viên đạn thể thao, 5 viên đạn mô hình. Căn cứ kết quả giám định và các tài liệu thu được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Đình Quang về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác của đơn vị vừa bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi ba cây tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Du. Vụ việc được phát hiện tại nhà bà Hoàng Thị Xoan, sinh năm 1976, ở tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Du. Vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 12, các đối tượng có hành vi đánh bạc tại đây thường trú tại các tổ dân phố Tân Lập, Trần Phú, Cầu Trắng đều ở thị trấn Du. Tại vị trí các đối tượng đánh bạc, tổ công tác phát hiện tạm giữ trên chiếu bạc 10 triệu 750 nghìn đồng, trên người các đối tượng số tiền 8 triệu 160 nghìn đồng và một bộ tú lơ khơ 36 quân bài. Công an huyện Phú Lương đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng, gồm cả chủ nhà. Đây là vụ việc được phát hiện trong ngày đầu lực lượng công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Cùng ngày, Công an huyện Phú Lương đã bắt giữ một đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 7 năm 2017.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Trần Đình Cường, sinh năm 1968, trú tại xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, nhận làm hồ sơ chế độ người khuyết tật và làm hồ sơ xin đi học tại trường trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình. Thông qua các mối quan hệ, Cường đã lừa làm hồ sơ cho 17 người ở thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, chiếm đoạt 160,7 triệu đồng. Qua xác minh điều tra, ngày 16 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Đình Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Vụ án tiếp tục được làm rõ, xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên không chỉ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, mà còn chủ động tích cực đấu tranh ngăn chặn, không để lọt tội phạm trên các tuyến đường, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đại úy Nguyễn Hoài Nam, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Bình, người trực tiếp phát hiện tham gia truy bắt nhiều đối tượng phạm tội trong quá trình tuần tra kiểm soát cho biết, ngoài nhiệm vụ chính là thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ còn kịp thời phát hiện các đối tượng phạm pháp trên một số lĩnh vực như tàng trữ, cất giấu heroin, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Điển hình như ngày 16 tháng 8 năm 2021, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Bình thực hiện nhiệm vụ tại km 0+300, đoạn thuộc địa phận xóm Vạn Già, xã Bảo Lý, đã phát hiện hai đối tượng cùng ở xóm Quyên, xã Bảo Lý, gồm Dương Đình Đức, sinh năm 1985 và Dương Đình Vinh, sinh năm 1998, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra trên người hai đối tượng, tổ công tác phát hiện trên tay Đức cầm một túi ni lông. Bên trong có 7 gói giấy nhỏ đựng chất bột màu trắng. Trong ví của Đức có 2 gói nhỏ chứa tinh thể dạng đá và một phần viên dạng nén màu hồng. Trong ví của Vinh có một gói nhỏ bên trong có chứa chất bột màu trắng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai những vật chứng bị thu giữ là heroin, ma túy đá và ma túy tổng hợp. Trước đó, ngày 30 tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của công an huyện thực hiện tuần tra đêm tại thị trấn Hương Sơn đã phát hiện hai đối tượng gồm Vi Thanh Tú, sinh năm 2003, thường trú tại xã Tân Hòa, có hành vi tàng trữ một con dao nhọn dài 23,5 cm, và Đào Quang Dũng, sinh năm 1998, thường trú tại xã Tân Kim, có hành vi tàng trữ một con dao gấp nhọn dài 20 cm. Tăng vật được các đối tượng cất giấu trong hai xe máy mang biển kiểm soát 20G1-00035 và 20G1-49576. Theo chia sẻ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Bình, đa số các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, thường không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu xe bỏ chạy, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị dừng phương tiện kiểm tra. Nhưng với quyết tâm vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa ngăn chặn đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã mưu trí dũng cảm trong khi truy đuổi, khống chế các đối tượng vi phạm pháp luật. Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Bình cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên các tuyến đường của huyện, đội cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra, bám đường, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong đội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, phát hiện và kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng với đó, đội còn tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện, Công an tỉnh triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân khi tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, đội đã phát hiện trên 3.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt gần 3.300 trường hợp với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng, trực tiếp bắt giữ 4 đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ và tàng trữ trái phép chất ma túy, phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuần tra liên đội theo các kế hoạch của Công an huyện Phú Bình, qua đó phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Dịp cuối năm, tình hình tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông dự báo sẽ có diễn biến phức tạp, nhất là các tội về vận chuyển pháo nổ, hàng cấm, hàng nhập lậu. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Bình sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, nắm chắc phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, giữ bình yên trên các tuyến đường.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật, kết hôn không phải là nghi lễ cưới hỏi do hai bên gia đình nhà trai nhà gái tổ chức, mà là sự kiện pháp lý quan trọng đánh dấu cuộc hôn nhân. Kết hôn đòi hỏi nhiều điều kiện, trong đó điều kiện về độ tuổi, bởi trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều cặp nam nữ tổ chức cưới hỏi khi còn rất trẻ. Vậy theo quy định của pháp luật, nếu những cặp vợ chồng này muốn đăng ký kết hôn và được nhà nước thừa nhận cuộc hôn nhân này, thì họ có đáp ứng về độ tuổi kết hôn hay không, hay là thuộc trường hợp tảo hôn? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Chu Vân Royer, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư ạ, pháp luật hiện hành có quy định như thế nào về tảo hôn ạ?
Căn cứ theo khoản 8 điều 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 8 của luật này. Theo đó, điểm A khoản 1 điều 8 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về độ tuổi kết hôn như sau: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Cụ thể, độ tuổi được xác định như sau: từ đủ 20 tuổi và từ đủ 18 tuổi là tính sau ngày sinh nhật lần thứ 20 đối với nam và sau ngày sinh nhật lần thứ 18 đối với nữ. Vậy trường hợp nam hoặc nữ, hoặc cả nam và nữ không đáp ứng được điều kiện đặt ra về độ tuổi kết hôn tối thiểu để kết hôn mà lấy vợ, lấy chồng sẽ bị coi là tảo hôn.
Vâng ạ. Thưa luật sư, Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới đã đánh giá tình trạng tảo hôn còn phổ biến ở một số dân tộc ít người Và theo một kết quả khảo sát thì hiện nay tỷ lệ tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn lên đến hơn 20%. Ở đây là nguyên nhân làm cho dân số tăng nhanh nhưng lại giảm chất lượng và kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy, có phải không thưa luật sư ạ?
Đúng như vậy, mặc dù việc kết hôn dù là chưa đủ tuổi theo sự tự nguyện của hai bên nam và nữ, tuy nhiên việc tảo hôn lại đem lại những hệ lụy lớn, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cả xã hội trong tương lai. Cụ thể, đối với sức khỏe của người tảo hôn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là với trẻ em gái dưới 15 tuổi. Khi cơ thể chưa phát triển mà mang thai sẽ có nguy cơ chết do mang thai và sinh đẻ cao hơn so với phụ nữ trên 20 tuổi. Những đứa trẻ được sinh ra từ những người mẹ chưa đủ 18 tuổi có nhiều khả năng nhẹ cân hơn so với những đứa trẻ khác. Đối với tinh thần, thì khi kết hôn sớm, trẻ em không được chơi đùa, nghỉ ngơi và học tập, giải trí, tham gia các hoạt động như các bạn trẻ cùng trang lứa khác. Về môi trường giáo dục, khi tảo hôn, tuổi đời còn ít, phải nghỉ học, không có cơ hội học tập, kiến thức xã hội hạn chế, không được tiếp thu kiến thức hiện đại, tiên tiến, vì thế không được phát triển tối đa về nhân cách, tài năng và khả năng trí tuệ. Về kinh tế, việc tảo hôn khiến cho khả năng tìm kiếm việc làm, đóng góp cho kinh tế gia đình thấp, dẫn đến tình trạng đói nghèo gia tăng, nhiều trường hợp dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Về xã hội, tảo hôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của xã hội khi chất lượng dân số thấp. Theo các bác sĩ sản khoa, thì việc kết hôn khi chưa đủ trưởng thành và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên, lúc cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm và chưa sẵn sàng tâm lý, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến bản thân bà mẹ, sự phát triển bình thường của thai nhi và trẻ sơ sinh. Trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về nhiễm sắc thể, bị đau, dị tật, thường xuyên đau ốm, yếu ớt, còi cọc, chậm phát triển. Đây là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số.
Vậy thưa luật sư, các cái trường hợp tảo hôn sẽ bị xử lý như thế nào về mặt pháp luật ạ?
Tảo hôn không đơn thuần là không đủ điều kiện để kết hôn, mà là hành vi bị cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hành vi cưỡng ép kết hôn bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức tảo hôn bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 82 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp và hợp tác xã. Cụ thể, theo Điều 58, Nghị định 82 năm 2020 quy định xử phạt về hành vi tảo hôn tổ chức tảo hôn như sau. Một là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Hai là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn, mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi liên quan đến tảo hôn có thể bị xử phạt tối đa lên đến 5 triệu đồng. Bên cạnh việc xử lý hành chính, đối với một số trường hợp, hành vi này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, tại Điều 183 quy định về tội tổ chức tảo hôn như sau. Người nào tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Như vậy, quy định pháp luật về tảo hôn nêu rõ hành vi tổ chức tảo hôn khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính. Một số trường hợp khi đủ yếu tố cấu thành sẽ truy cứu về trách nhiệm hình sự.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Miền núi đã thắp ngọn xe hoa nao nước, nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, rồi cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ.
Và từ ấy người lính có thơ tình, tìm người thương thì hãy qua tháp canh sẽ gặp.
Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban nở trắng.
Làm vui điều xe hoa nao nước, nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, rồi cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ.
Và từ ấy người lính có thơ tình,
tìm người thương thì hãy qua.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. Mục 5, chế độ tử tuất. Điều 66, trợ cấp mai táng. 1. Những người sau đây khi chết thì được người lo mai táng, được nhận một lần trợ cấp mai táng. A. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này đang đóng bảo hiểm xã hội, hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên. B. Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. 2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. 3. Người quy định tại khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 điều này. Điều 67, các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. A. Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Đang hưởng lương hưu. C. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. D. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, bao gồm: A. Con chưa đủ 18 tuổi. Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Con được sinh ra khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai. B. Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. D. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 3. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoản 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. 4. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. A. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. B. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. Điều 68. Mức trợ cấp tuất hàng tháng. 1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. 2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 67 của luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 điều này. 3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh ra. Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 của luật này. 2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại khoản 2 điều 67 của luật này. 3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại khoản 2 điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 điều 3 của luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần. 1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần, thực hiện theo quy định tại Điều 62 của luật này. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu, thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu, thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. 3. Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này chết. Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau. A. Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm Y khoản 1, điều 2 của luật này. B. Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. C. Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Chương 4. Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mục 1. Chế độ hưu trí. Điều 72. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này. Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu. 1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động. B. Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm A khoản 1 điều này, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Điều 74. Mức lương hưu hàng tháng. 1. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. A. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. B. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. 3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của luật này.
Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. 1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 76. Thời điểm hưởng lương hưu. 1. Thời điểm hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại Điều 72 của luật này được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của luật này. 2. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điều này. Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần. 1. Người lao động quy định tại khoản 4, điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 73 của luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. B. Ra nước ngoài để định cư. C. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ một năm được tính như sau. A. 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. B. 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. C. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. 5. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 65 của luật này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.